truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ Bảy, ngày 4 tháng 6 có những nội dung chính sau.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên tổ chức 5 đoàn tới dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2016 tại các đơn vị nhận quân thuộc quân khu 1.
Ngoài việc hỗ trợ nhau tham gia phát triển kinh tế, các hộ dân trong xóm Tân Thành 2, xã Đồng Bẩm còn thực hiện tốt các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa của xóm ngày càng phát triển.
Trà xanh C2 và nước tăng lực dòng đỏ rất được giới trẻ ưa chuộng. Nhiều người thừa nhận nhãn hàng này là sản phẩm nước giải khát ưa thích của họ. Tuy nhiên, trước thông tin nước trà xanh C2 và nước tăng lực dòng đỏ liên tục bị thu hồi vì hàm lượng chỉ vượt mức cho phép, khiến người tiêu dùng lo ngại. Chuyên mục giá cả thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 3 tháng 6, thành phố Thái Nguyên tổ chức 5 đoàn lãnh đạo tới dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2016 tại các đơn vị nhận quân của thành phố thuộc quân khu 1. Năm 2016, thành phố Thái Nguyên có 220 tân binh biên chế tại 5 đơn vị của quân khu 1, bao gồm Trung đoàn 246, Sư đoàn 346, Trung đoàn 141, Sư đoàn 3, Lữ đoàn 575, Lữ đoàn 210 và Lữ đoàn 610. Trong quá trình huấn luyện, các đơn vị nhận quân đã thực hiện tốt phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc và 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp, lấy huấn luyện thực hành làm chính, đồng thời phát động sâu rộng phong trào thi đua huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, duy trì nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội. Qua kiểm tra lý thuyết, 100% các chiến sĩ mới đã nắm vững các bài huấn luyện, tự tin với những động tác, yếu lĩnh, kỹ thuật chiến đấu đã học. Trong thực hành, 100% chiến sĩ tham gia đạt yêu cầu, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang thiết bị. Sau 3 tháng huấn luyện trong môi trường kỷ luật quân đội, các chiến sĩ đã cho thấy sự trưởng thành về tư tưởng, tác phong và nhận thức chính trị. Có nhiều cá nhân tập thể đạt thành tích xuất sắc được biểu dương. Tại buổi lễ, chiến sĩ Đồng Văn Quỳnh, đại đội 2, tiểu đoàn 1, lữ đoàn 210 chia sẻ.
Sau khi đọc 10 lời thề thì tôi sẽ tiếp tục cố gắng phát huy để xứng danh với anh bộ đội Cụ Hồ và tiếp tục phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Và trong thời gian phấn đấu tiếp theo thì tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ do mà đơn vị đã giao phó.
Gặp gỡ các chiến sĩ mới của thành phố Thái Nguyên sau lễ tuyên thệ, đại diện lãnh đạo thành phố đã bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước thành tích mà những chiến sĩ mới đã đạt được trong thời gian huấn luyện vừa qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian huấn luyện tiếp theo, các chiến sĩ sẽ không ngừng phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng danh hiệu anh bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của gia đình và địa phương.
Trong tháng 5, thành phố Thái Nguyên thu ngân sách đạt 120 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đạt trên 480 tỷ đồng, bằng 59% kế hoạch tỉnh và 50% kế hoạch thành phố, tăng trên 43% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, thu thuế, phí và thu khác ước đạt trên 280 tỷ đồng, bằng 47% kế hoạch tỉnh và 45% kế hoạch thành phố. Thu tiền sử dụng đất đạt gần 200 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch tỉnh và 57% kế hoạch thành phố. Để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2016, trong thời gian tới, thành phố tiếp tục chỉ đạo ngành thuế tập trung rà soát, khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ các sắc thuế theo quy định, tăng cường công tác chống thất thu, đẩy mạnh công tác đôn đốc và thu nợ thuế của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn, tổ chức thực hiện thu tiền sử dụng đất theo đúng kế hoạch, phấn đấu thu ngân sách tháng 6 đạt 120 tỷ đồng, trong đó thu thuế, phí và thu khác đạt 60 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt 60 tỷ đồng.
Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ dự án đường thống nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công. Hiện nay, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc đang gấp rút hoàn thiện mặt bằng khu dân cư có diện tích 23 ha với trên 1.000 lô đất liền kề. Một số hạng mục liên quan đến cấu kiện bê tông như đường cống nước, nắp cống, hố ga, bó vỉa hè đã hoàn thành và chỉ chờ mặt bằng để lắp đặt hoàn thiện. Khối lượng san nền đạt trên 50%, đồng thời chuẩn bị tiến hành giải đá đường nội bộ trong khu dân cư. Đường nội bộ này có quy mô thiết kế mặt đường rộng 7,5m, vỉa hè mỗi bên 3m. Bên cạnh đó, hạng mục đèn đường thống nhất đã được đơn vị thi công tiến hành giải xong đá cấp 1, đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Văn Trường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc cho biết, đơn vị quyết tâm cao độ đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đến hết tháng 9 sẽ hoàn thành 80% khối lượng công việc và sẽ dành riêng 300 lô đất để tái định cư phục vụ nhân dân trong vùng dự án.
Chúng tôi đã thực hiện thi công hạ tầng đến cốt 00, đủ điều kiện để xây nhà ở trên các diện tích có đất quy hoạch, sẵn sàng tái định cư cho nhân dân trong vùng dự án hoặc có gia đình có nhu cầu di rời đến ở. Hiện nay các cơ quan chuyên môn thành phố cùng chúng tôi đang làm việc song hành. Riêng cái diện tích đất giải phóng mặt bằng thì khoảng trong tháng 6 này có quyết định giao đất của Ủy ban nhân tỉnh và chúng tôi trong tháng 7 làm cái nghĩa vụ tài chính, thì tất cả các lô đất theo quy hoạch này là có sổ đỏ. Và kế hoạch của chúng tôi giải phóng đến đâu làm nghĩa vụ tài chính đến đó. Và sẵn sàng nộp tiền cho kho bạc và thu lại sau để đảm bảo cái chính sách về đất đai cho những người dân đến mua đất xây nhà định cư tại dự án.
Đây là một dự án trọng điểm của thành phố Sông Công nên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố rất kỳ vọng vào kết quả hoàn thành của đơn vị. Để dự án đảm bảo đúng tiến độ, ngoài sự nỗ lực của đơn vị thi công cũng rất cần sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt là sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân.
Chiều 3 tháng 6, Phòng Kinh tế thành phố tổ chức lớp tập huấn về điều kiện giết mổ, kinh doanh, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật cho trên 60 người là cán bộ thú y các xã phường và chủ cơ sở giết mổ, kinh doanh động vật trên địa bàn thành phố. Tại buổi tập huấn, cán bộ trạm chăn nuôi và thú y thành phố đã giới thiệu đến các học viên về luật thú y được ban hành năm 2015 và quyết định số 11 ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định về điều kiện giết mổ, kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, cán bộ trạm chăn nuôi và thú y thành phố cũng hướng dẫn cách nhận biết các chất cấm trong thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm động vật nhiễm chất cấm. Chị Tạ Thị Ngọc Tiến, kinh doanh thịt lợn tại chợ Thái chia sẻ.
Tôi đến với buổi tập huấn ngày hôm nay, tôi biết thêm về chăn nuôi, biết thêm về cái luật thú y, cách nhận biết của những động vật được nuôi, chăn nuôi đúng với thực phẩm sạch, khi giết mổ có thể đưa đến cho người dân một an toàn.
Với những kiến thức trong buổi tập huấn đã giúp các cán bộ thú y cũng như chủ cơ sở giết mổ kinh doanh động vật trên địa bàn thành phố thực hiện đúng các quy định pháp luật trong lĩnh vực thú y nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, xóm Tân Thành 2 là một trong những xóm tiêu biểu của xã Đồng Bẩm thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ngoài việc hỗ trợ nhau tham gia phát triển kinh tế, người dân trong xóm còn tích cực thực hiện tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương ngày càng phát triển. Chúng tôi tìm đến nhà văn hóa xóm Tân Thành 2, xã Đồng Bẩm, đúng dịp người dân nơi đây vừa hoàn thành việc nâng cấp, sửa chữa và xây mới một số hạng mục nhà văn hóa xóm. Được biết, nhà văn hóa xóm Tân Thành 2 được xây dựng từ năm 1996, nhưng do diện tích không đảm bảo để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân, nên đến cuối năm 2015, người dân trong xóm đã đóng góp kinh phí và vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ để sửa chữa, nâng cấp và mở rộng thêm diện tích nhà văn hóa, với tổng số tiền trên 130 triệu đồng. Trong đó, sân khấu ngoài trời là hạng mục được xây mới 100%, có diện tích 50m², với số tiền xây dựng trên 25 triệu đồng do các doanh nghiệp tư nhân đóng trên địa bàn hỗ trợ. Đến nay, nhà văn hóa xóm cùng các công trình phụ trợ đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng của mọi tầng lớp nhân dân. Ông Trịnh Hoàng Anh, người dân xóm Tân Thành 2, xã Đồng Bẩm chia sẻ.
Chúng tôi là những người dân ở đây cũng rất là hài lòng với cái cơ sở vật chất này. Đã được coi như là được cái là dân toàn dân đoàn kết thống nhất để xây dựng lên cái cơ sở này làm cái sân vui chơi giải trí về văn hóa, mà đây cũng là một cái điểm trung tâm để cho mọi người dân chúng tôi đấy là vui chơi giải trí đấy, và có những cái sự kiện ví dụ như là văn hóa văn nghệ giao lưu thì cũng tại chức cũng tổ chức tại đây đấy là một cái niềm rất phấn khởi.
Còn ông Trần Ngọc Cổn, người dân xóm Tân Thành 2 cũng cho biết.
Thì do cái đoàn kết và cái chủ trương của xóm ấy là cố gắng xây dựng xóm văn hóa, thì cho nên là văn nghệ cũng là cái mà kết nối đoàn kết của bà con, cho nên là chúng tôi cũng tuy nhiều tuổi nhưng mà vẫn đóng góp bỏ công bỏ của để xây dựng với anh em để xây dựng hoàn thành cái sân khấu ngoài trời để cho ban văn nghệ hoạt động của xóm để đưa bà con đến gần nhau hơn, đoàn kết nhau hơn nữa.
xóm Tân Thành 2, xã Đồng Bẩm hiện có gần 140 hộ dân với trên 400 khẩu. Trong những năm qua, người dân trong xóm luôn tích cực tăng gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi thông qua các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhờ đó, tỷ lệ hộ có kinh tế khá chiếm trên 30%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,3%. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nhất là hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh. Hàng năm, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt từ 94% trở lên. Xóm luôn đạt xóm văn hóa tiêu biểu. Xóm đã thành lập được đội văn nghệ thu hút nhiều thành viên tham gia và thường xuyên biểu diễn trong các ngày lễ Tết cũng như giao lưu văn hóa văn nghệ với các xóm trên địa bàn xã. Bà Nguyễn Thị Hương, bí thư chi bộ xóm Tân Thành 2, xã Đồng Bẩm cho biết.
Thì trong quá trình chỉ đạo thì nói chung là bà con nhân dân đã nhất trí với theo nghị quyết của Đảng là sẽ nâng cấp nhà văn hóa năm 2015. Thế qua quá trình thì bà con cũng đồng lòng đồng sức và đóng góp mỗi một khẩu là trên 250.000 được 100 triệu. Kết hợp với cái kết quả của xóm đã đạt được trong quá trình xây dựng nâng cấp nhà văn hóa và toàn dân đoàn kết đã là rất là sôi nổi. Từ đó thì cũng lấy là một cái mục đích là tạo lên cái nền văn hóa của cơ sở càng ngày càng nói chung là càng là tốt.
Để chung tay xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương ngày càng phát triển, thời gian qua, xóm Tân Thành 2 thường xuyên tổ chức nhiều chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho mọi tầng lớp nhân dân. Trong chương trình văn nghệ diễn ra vào tối ngày 2 tháng 6 với chủ đề Việt Nam quê hương tôi đã thu hút trên 40 diễn viên là người dân trong xóm tham gia biểu diễn 17 tiết mục văn nghệ. Dù là những tiết mục tự biên, tự diễn, nhưng với sự chuẩn bị công phu đã thực sự gây ấn tượng đối với người xem. Đây cũng chính là một trong những yếu tố góp phần tạo nên diện mạo mới của xóm, cũng như thúc đẩy đời sống văn hóa của mọi tầng lớp nhân dân ngày càng phát triển.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số đầu tiên của tháng 6 năm 2016. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau: phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua, tiểu mục người tiêu dùng quan tâm có phóng sự, thông tin nhiễm trì người tiêu dùng lo lắng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau phiên bất ngờ giảm mạnh 500.000 đồng một lượng vào đầu tuần trước, tuần này thị trường vàng miếng trong nước vẫn không có dấu hiệu phục hồi trở lại mốc 34 triệu đồng như những tuần trước đó. Mở cửa phiên giao dịch lúc 9 giờ ngày 3 tháng 6, tập đoàn đá quý Doji tại Thái Nguyên báo giá vàng miếng SJC chỉ giao dịch mua vào bán ra ở mốc 33,2 và 33,4 triệu đồng một lượng, giảm thêm 100.000 đồng một lượng so với tuần trước. Hai loại vàng tròn 3 số 9 và 4 số 9 cũng bám sát khi giao dịch lần lượt bán ra là 33,2 và 33,4 triệu đồng một lượng. Tuần qua tại thị trường thế giới, giá vàng miếng có dấu hiệu hồi phục đã giúp thị trường vàng trong nước ổn định, không giảm mạnh và bất ngờ như tuần trước. Tuy nhiên, mức giao dịch liên tục thay đổi không ổn định. Hiện so với thế giới, giá vàng trong nước vẫn duy trì mức thấp hơn khoảng 400.000 đồng một lượng.
Sáng ngày 2 tháng 6, đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị quán triệt chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và triển khai kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về an toàn thực phẩm. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 2.458 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, trong đó 274 cơ sở sản xuất chế biến, 1.150 cơ sở kinh doanh thực phẩm và 1.034 cơ sở dịch vụ ăn uống. Thời gian qua, để tăng cường công tác kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn, thành phố đã kiện toàn được Ban chỉ đạo về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, kiện toàn đoàn kiểm tra liên ngành về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng dự thảo quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của các thành viên trong ban chỉ đạo. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay về công tác này là thiếu các phương tiện kỹ thuật, việc thẩm định nhanh các độc tố có trong thực phẩm còn hạn chế, thời hạn kiểm định dài ngày. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Quang Tiến đề nghị trong thời gian tới, thành phố sẽ cố gắng giảm thiểu thời gian kiểm định bằng cách thành lập các trung tâm kiểm dịch, hỗ trợ kinh phí cho Trung tâm Y tế thành phố để nâng cấp phòng xét nghiệm mức độ 2 lên mức độ 1, phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh xây dựng quy chế hoạt động kiểm tra toàn diện. Khuyến cáo tuyên truyền những thông tin liên quan về an toàn vệ sinh thực phẩm trực tiếp tới các hộ sản xuất, chế biến và trên trang thông tin điện tử của thành phố và các phương tiện thông tin đại chúng. Căn cứ chỉ thị số 13 CTTTG ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, căn cứ thông tư liên tịch số 12/2008/TT-LT-BIT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ, quy định chức năng nhiệm vụ của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế. Căn cứ quyết định số 3077/2008/QĐ-UBND ngày 5 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về thực hiện chỉ thị số 13/CTTTG ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Nguyên lập đường dây nóng để thu thập thông tin phản ánh về tình hình an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mọi cá nhân tổ chức khi phát hiện hành vi vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm có thể thông báo đến các cơ quan chức năng, đoàn thể, chính quyền các cấp và theo số điện thoại nóng của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 02803-656-866, trực 24/24 giờ.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 5, Thanh tra Bộ Y tế đã thông báo thu hồi 3 lô sản phẩm C2 nước tăng lực dòng đỏ có ngày sản xuất 4 tháng 2 năm 2016 do công ty URC Hà Nội sản xuất tại khu công nghiệp Thạch Thất Hà Nội, vượt quá nồng độ chỉ cho phép. Tiếp đó mới đây, ngày 23 tháng 5, Thanh tra Bộ Y tế tiếp tục tạm ngừng lưu thông 2 lô sản phẩm trà xanh hương C2 sản xuất ngày 11 tháng 1 năm 2016 và nước tăng lực dòng đỏ sản xuất ngày 14 tháng 1 năm 2016 với kết quả nhiễm độc chì vượt ngưỡng cho phép từ 4 đến 9 lần. Điều này đã gây tâm lý e ngại cho người tiêu dùng. Liệu có nên hay không nên sử dụng hai sản phẩm này? Và nếu không may đã sử dụng 5 lô hàng trên, sẽ gây những nguy hại như thế nào đến sức khỏe của con người? Theo các chuyên gia y tế, trong quá trình sản xuất tiếp xúc với các vật liệu dễ thô nhiễm, sử dụng nguyên liệu không đạt độ tinh khiết là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, theo quy chuẩn quốc gia về giới hạn kim loại nặng, thì nồng độ chì trong cơ thể không vượt quá ngưỡng 0,025mg/1kg thể trọng. Đối với các loại nước uống không vượt quá 0,05mg/lít, nếu vượt quá ngưỡng cho phép sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh ngoại vi như thiểu năng trí tuệ, gây sảy thai. Chính bởi sự nguy hiểm này nên khi có thông tin về việc nhiễm chì nặng trong hai sản phẩm C2 và dòng đỏ, người tiêu dùng không khỏi băn khoăn. Chị Trần Thị Thu Hằng, xã Đồng Liên, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên nói:
Gia đình nhà tôi cũng rất hay dùng nước ngọt, rất nhất là vào cái dịp mùa hè này thì các con cũng như là bố mẹ cũng rất là hay thích dùng nước ngọt, ví dụ như mua như nước cam này hay là nước C2. Nhưng mà công nhận là cũng gần đây thì tôi cũng được nghe nhiều thông tin mọi người đưa trên đài truyền hình, cũng như thông tin mà mọi người truyền miệng với nhau thì nói là nước C2 là có nhiễm độc chì, và kể cả những một số những chất nước ngọt như là cái nước Coca-Cola hay là nước cam ấy, thì mọi người cứ cho là đấy là toàn là sử dụng bằng cái hóa chất để pha lên, thế là mọi người cũng sợ, cũng không dám uống. Và bây giờ đi mua đồ uống, nói chung là theo như mình cảm nhận, như tôi thấy được là người ta cũng ít dùng hơn trước rất là nhiều đấy. Trước ví dụ như nhà tôi thì cứ mua hàng két, hàng thùng về để dùng dần, nhưng đến bây giờ thì lâu rồi không dám mua một chút nào để uống luôn. Bởi vì nghe thấy như thế thì cũng thấy sợ, mà nhất là về cái vấn đề an toàn thực phẩm bây giờ thì cái xu thế cái hàng Việt Nam của mình, hàng chất lượng cao thì cũng có nhưng mà hàng nhái cũng rất là nhiều, nên mọi người cũng chẳng biết phân biệt đâu là hàng thật hàng giả. Mọi người cứ đề phòng tốt nhất là thôi, cứ tạm thời để dừng uống để bảo vệ sức khỏe của mình thôi.
Khảo sát nhanh tại một số siêu thị và cửa hàng bán lẻ trên địa bàn thành phố, hai loại sản phẩm C2 và dòng đỏ vẫn được bày bán. Vì theo giải thích của các đơn vị, những lô hàng được bày bán không nằm trong mục 5 lô sản phẩm bị thu hồi. Mặc dù vậy, đứng ở góc độ người tiêu dùng, họ cũng e dè hơn trong quá trình sử dụng sản phẩm. Anh Thái Hữu Linh, tổ 18, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên bày tỏ:
Nhà tôi cũng thi thoảng có dùng thôi. Vừa rồi thì cũng biết được là một qua báo đài thì cũng thấy một số hãng nước ngọt có vượt ngưỡng cái an toàn, ví dụ như vượt ngưỡng về chì, thì cũng thấy cảm thấy cũng là lo lắng. Thì mong rằng các cơ quan quản lý chất lượng sẽ làm việc tốt hơn để các sản phẩm đảm bảo an toàn được lưu hành trên thị trường, và giữ sự chúng tôi cũng cảm thấy an toàn khi sử dụng các sản phẩm đó.
Có thể thấy việc 5 lô sản phẩm C2 và nước tăng lực dòng đỏ nhiễm chì nặng vượt quá ngưỡng cho phép từ 4 đến 9 lần bị thu hồi, cấm lưu thông trên thị trường đã gây tâm lý cho người tiêu dùng. Bởi vậy, các nhà sản xuất cần có trách nhiệm với người sử dụng trong quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa ra thị trường. Còn các cơ quan chức năng sớm can thiệp đưa ra những thông tin minh bạch và những hướng dẫn cần thiết để người dân không bị hoang mang lo lắng. Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Giá cả thị trường. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lâm Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới bà con chương trình đổi máy cũ lấy máy mới. Với chương trình này, bà con có máy cũ đời thấp có thể đổi lấy máy 3G có cảm ứng của Viettel với giá ưu đãi chỉ từ 660.000 đồng. Và bà con còn được tham gia chương trình khuyến mại Internet với 25.000 đồng một tháng, được 1GB dung lượng tốc độ cao. Ưu đãi về Internet này được áp dụng trong 3 tháng. Ngoài ra, bà con có máy điện thoại cũ không sử dụng, thông qua chương trình có thể tặng máy cho những người chưa có điều kiện sử dụng di động. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, bà con có thể liên hệ tổng đài 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
trời đất quỷ thần ơi, nắng gì mà dữ vậy trời.
Chị mới đi đâu về mà than ghê thế?
Thì tôi mới đi ra ngân hàng chuyển tiền cho thằng Út nè, cực hỏng đá, còn tìm đại lý vé máy bay, mai mốt còn đi thăm nó nữa chú ơi.
Trời, sao chị phải đi lại trông vất vả? Chị cứ đến Agribank đăng ký dịch vụ giao dịch ngân hàng trên điện thoại di động, Agribank, e-mobile banking là giải quyết được hết.
Hả? Giao dịch ngân hàng trên điện thoại di động hả chú?
Vâng, chỉ với một chiếc smartphone có cài và đăng ký Agribank e-mobile banking là có thể chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, mua vé máy bay nhanh chóng chỉ bằng vài thao tác cực kỳ đơn giản mà lại không phải đến giao dịch trực tiếp tại ngân hàng.
Trời trời, đã vậy? Vậy chú coi dùm tôi cái điện thoại của tôi có cài được không nè chú?
Quá được đấy chứ. À mà chị Thắm đăng ký ngay đi. Agribank đang có chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho những khách hàng đăng ký mới đấy chị.
Trời ơi, là còn khuyến mãi nữa hả chú?
Đúng rồi chị ạ. À, từ nay đến hết ngày 31 tháng 7, 10.000 khách hàng đăng ký mới được tặng 50.000 đồng. Khách hàng nạp tiền điện thoại và thanh toán hóa đơn có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng. Giải nhất là iPhone 6S và 3 giải nhì là iPad mini.
Trời ơi, đã quá. Quá trời tiện ích lại còn khuyến mãi nữa. Vậy thôi, không mấy giờ chú quay xe đưa tôi đi qua Agribank để đăng ký ngay nha chú nha.
Agribank e-mobile banking, giao dịch ngân hàng trên điện thoại di động mọi lúc, mọi nơi.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Thông báo tạm ngừng cấp điện. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin được thông báo thời gian tạm ngừng cấp điện tới các quý khách hàng như sau. Thời gian bắt đầu ngừng cấp điện và thời gian dự kiến có điện trở lại. Ngày 5 tháng 6 năm 2016, Điện lực thành phố Thái Nguyên ngừng giảm cung cấp điện các đường dây 22 kV sau. Đường dây 472E6.2 tại thời điểm từ 5 giờ đến 5 giờ 10 phút. Đường dây 471E6.2 tại thời điểm từ 5 giờ đến 5 giờ 10 phút để phục vụ đấu lèo tại vị trí cột 32 đường dây 474 đang nhận điện từ đường dây 472E6.2. Đường dây 474E6.4 tại thời điểm từ 5 giờ đến 7 giờ. Đường dây 472E6.4 tại thời điểm từ 5 giờ đến 7 giờ để thực hiện đấu lèo tại vị trí cột 31 trả lại phương thức cơ bản cho đường dây. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin thông báo tới các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và các hộ sử dụng điện thuộc khu vực phường Hoàng Văn Thụ và một phần phường Trương Vương, phường Quang Vinh, một phần phường Quang Trung, phường Phan Đình Phùng, một phần phường Túc Duyên. Ngày 6 tháng 6 năm 2016, ngừng giảm cung cấp điện đường dây 478E6.4. Ngừng giảm cung cấp điện vào hai thời điểm. Thời điểm thứ nhất từ 4 giờ 30 phút đến 4 giờ 45 phút. Thời điểm thứ hai từ 6 giờ 15 phút đến 6 giờ 30 phút. Để phục vụ điện lực Đồng Hỷ làm việc theo kế hoạch, các khu vực ngừng giảm cung cấp điện một phần phường Túc Duyên. Vậy Điện lực thành phố Thái Nguyên xin thông báo tới quý khách hàng về thời gian tạm ngừng cấp điện trong thời gian nêu trên. Rất mong được sự thông cảm của các quý khách hàng và đề nghị quý khách hàng có kế hoạch chủ động trong thời gian mất điện. Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo số 03 ngày 1 tháng 6 năm 2016 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc tạm ngừng cấp điện để đấu nối đường dây cao thế. Thời gian từ 5 giờ đến 7 giờ ngày 5 tháng 6 năm 2016. Trong thời gian ngừng cấp điện, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng hoạt động tại xí nghiệp sản xuất nước sạch Túc Duyên và trạm cấp nước Quang Vinh. Do vậy, tại khu vực trung tâm thành phố gồm các phường Trương Vương, Túc Duyên, Hoàng Văn Thụ, Quang Vinh, Quan Triều, Quang Trung, Tân Long, xã Phúc Hà, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương sẽ phải ngừng cấp nước sinh hoạt trong thời gian trên. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sinh hoạt. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.